chủ đề mà tôi cũng muốn cùng suy gẫm với quý vị trong buổi sáng hôm nay, nó cũng là một cụm từ mà ở nơi những con người tuyệt vọng, tưởng chừng như mỗi buổi sáng thức dậy nói như cách của bạn Linh. Mỗi buổi sáng của tôi bây giờ là tôi cảm ơn Chúa lại bắt đầu một ngày mới. Có bao giờ trong cuộc đời của mỗi người trong chúng ta có những lúc bạn bế tắc quá và mỗi buổi sáng bạn thức dậy, bạn bắt đầu bạn nói lên: Chúa ơi, lại bắt đầu một ngày mới lại đến với con được rồi. Và con tin sự sống trở lại, niềm hy vọng và đức tin nơi con lại bắt đầu lại tiếp tục sống lại. Chúng ta hãy nhìn xem sự kiện kỳ diệu này trong cái thế giới của loài người, nó được xảy ra cách đây hơn 2000 năm và chính mình của Chúa Giêsu Christ. Ở trong Matthew đoạn 28 câu 6, một lời khẳng định đến với các môn đồ lúc đó khi họ đến để xức thuốc thơm trên xác của Chúa Giêsu Christ theo như phong tục và văn hóa của người Do Thái. Nhưng rồi tại nơi đó họ nghe một cụm từ: Ngài không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán, hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm. Một cái gì đó rất là rõ ràng, không văn hoa gì ở nơi đây hết. Một lời khẳng định, một minh chứng là ngôi mộ trống. Nếu chúng ta đặt mình là người đồng thời với Chúa Giêsu Christ và sống trong những nước chung quanh Israel, có thể lúc đó chúng ta cũng có thể nghe về nhân vật Giêsu và cái nhóm người đánh cá xứ Galilee là môn đồ của Ngài. Thật ra chẳng có gì đáng phải quan tâm nhiều, vì nhóm người này chỉ thuần túy đề xuất một tôn giáo mới với một thông điệp đầy yêu thương, chỉ vậy thôi. Còn cái xứ Galilee thuộc Israel thì nó quá nhỏ bé. Một đất nước mà các cường quốc chung quanh, phía nam là xứ Ai Cập, trên đó là Assyria, Babylon. Ngày hôm nay thì nó cũng là một nước nhỏ, chứ chẳng có lớn lao gì, với 22.000 km vuông. Mọi người đều cho nhóm tôn giáo bản địa này chỉ là một nhóm cực đoan hoang tưởng. Người La Mã thì không có lý do gì để giết Chúa Giêsu cả, và các môn đồ của Ngài sau này nữa, bởi vì họ nghĩ đó chỉ là vấn đề thuần túy về niềm tin tôn giáo. Mà chúng ta biết rồi, cái tôn giáo bản địa thì trên thế giới này ngày hôm nay có gần 10.000 cái tôn giáo bản địa lận. Mà nếu mà tôn giáo có hệ thống thì khoảng 4.200 tới 4.300 thôi. Thì nó cũng chỉ là những cái niềm tin về tín ngưỡng thôi. Nhưng rồi nếu chúng ta nhìn vào Kinh Thánh, chúng ta thấy hoàn toàn do ý muốn của người Do Thái. Họ căm ghét và phẫn nộ về sự dạy dỗ của Chúa Giêsu Christ. Tất cả dường như không chịu nổi, các ngài đã chỉ ra sự sai trật và giả hình trong việc cái đời sống tâm linh của họ. Họ nói họ sẽ sống theo khuôn mẫu của đạo đức, nhưng nó chỉ là hình thức. Và một trong những cách để lôi kéo mọi người chống đối ngài là họ đặt ra vấn đề Chúa đến để phá đổ luật pháp của Môi-se, đó là luật tín ngưỡng của họ mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Và điều mạnh mẽ nhất là họ cho rằng Ngài quá ngạo mạn khi tự xưng mình là con Đức Chúa Trời và ngang bằng Đức Chúa Trời. Điều này nó được nói rất là rõ ở trong Văn đoạn 10 câu 33, khi Chúa nói: Ta với Cha là một. Người Do Thái hiểu rõ ý nghĩa thần thánh của lời này, và họ lập tức cầm đá để ném Ngài, cáo buộc Ngài phạm thượng, vì ngươi là người mà tự xưng là Đức Chúa Trời. Trong sách Tin Lành Giăng đoạn 10 câu 33 có ghi lại chi tiết này. Rồi một lần kia Chúa khẳng định
Ngài nói với họ rằng, Đức Chúa Giêsu đáp rằng, Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta cũng vậy. Vì cớ đó, dân Do Thái càng tìm cách để giết Ngài. Chẳng những vì Ngài phạm luật Ngài Sa-bát, mà lại vì Ngài gọi Đức Chúa Trời là cha mình, làm ra mình bằng Đức Chúa Trời. Cho nên đây cũng là một điều căm ghét. Họ đặt ra vấn đề đó. Và một trong những điều đỉnh điểm khi họ bắt Chúa Giêsu Christ và chất vấn Ngài để có đủ lý do giết Ngài, thì họ hỏi Chúa: Ta khiến ngươi chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề, hãy nói cho chúng ta, ngươi có phải là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời chăng? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Thật như lời các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và ngự trên mây mà xuống. Và họ cho rằng đây là một lời phạm thượng. Và đó là một lý do mạnh mẽ khiến cho giới tôn giáo và người Do Thái quyết định giết Chúa Giêsu Christ. Họ muốn mọi sự phải kết thúc thật nhanh. Hãy đóng đinh hắn trên thập tự giá. Vì là người mà lại tự xưng là con Đức Chúa Trời. Vì người này lỏng ngôn, không cần phải nói nhiều. Kết thúc nhanh, đóng đinh, giống như một tên tội phạm, nhục hình nó cho thật đau đớn. Và chúng ta hiểu rõ lý do vì sao Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá. Tôi muốn nhìn lại ở nơi đây, quý vị sẽ chú ý một điều. Khi Chúa khẳng định những điều gì liên quan tới Đức Chúa Trời, khi Chúa khẳng định một vấn đề thuộc linh quan trọng, thì liền tức khắc họ muốn kết thúc nhanh cuộc đời của Ngài. Tôi muốn dừng lại nơi đây để tự hỏi một điều. Đôi khi trong cuộc sống của chúng ta, có cái điều gì thuộc linh quan trọng liên quan đến Chúa mà ma quỷ muốn kết thúc nhanh trong cuộc đời chúng ta không? Có bao giờ quý vị tự suy nghĩ rằng có một giấc mơ đúng đắn nào, có một khát vọng thuộc linh nào, có một mục đích ý nghĩa nào mà đôi khi ma quỷ nó muốn đến để kết thúc nhanh trong cuộc đời của chúng ta không? Để nói rằng có lý do gì để mà tin, có lý do gì để mà sống cho ý tưởng này, có lý do gì để mà phục vụ, có lý do gì để mà yêu thương, có lý do gì để mà có thể lui một bước. Đôi khi có những vấn đề ý nghĩa thuộc linh, có những vấn đề mà đôi lúc trong cuộc đời của chúng ta mà quỷ nó đến và nó muốn kết thúc nhanh. Làm gì mà ngươi có thể tin rằng mọi sự có thể thay đổi? Làm gì mà ngươi tin rằng sự chờ đợi của ngươi Đức Chúa Trời sẽ lắng nghe? Làm gì ngươi có thể tin rằng điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong cái thế giới này, trong cuộc đời của ngươi? Đôi lúc, nhiều khi, nếu con người đóng đinh được Chúa Giêsu Christ, nếu ma quỷ nó có thể dấy lên những người bất công để đóng được đinh Chúa Giêsu Christ, thì nó cũng sẽ dấy lên những người khác để đóng đinh cái khát vọng thuộc linh của bạn, ý nghĩa thuộc linh của bạn, hoài bão của bạn, mục đích sống của bạn. Để làm gì? Hãy làm cho nó chết đi. Bởi vì khi những điều giá trị đó chết, thì cuộc sống nó sẽ giống như đứng ngã ba đường mà không biết đi đâu hết. Đôi lúc, có những lúc chúng ta cần phải nhìn lại, nhiều khi có những thứ nó đã giết chết dần trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta vẫn thở, chúng ta vẫn đi đứng, chúng ta vẫn làm việc. Nhưng có một lúc nào đó chúng ta ngồi lại và nói rằng, nếu cứ như vậy hoài thì có ý nghĩa gì? Nếu cứ sống như thế này thì có giá trị gì không? Đôi khi có những thứ quan trọng từ bên trong cuộc đời của chúng ta, nó đã bị đóng đinh dần, nó đã bị muốn giết chết. Vậy thì nhớ cái cơ hội của ngày hôm nay, tôi muốn nói cần phải nhớ đây là thời điểm cần phải làm cho nó sống lại. Giống như cách mà ma quỷ đến để muốn nói với Chúa Giêsu rằng chết đi. Nhưng rồi Chúa nói bây giờ là thời điểm của sự sống lại, để làm ứng nghiệm lời Đức Chúa Trời, để chứng minh rằng ta có quyền trên mỗi cuộc đời của các ngươi, ta có quyền trên lịch sử của nhân loại, ta có quyền trên cả thế giới này. Dòng ngươi có đang nhìn thấy bao nhiêu sự bất công đi nữa, nhưng nó vẫn nằm ở trong sự tể trị của Đức Chúa Trời, sự công chính của Ngài, quyền tể trị của Ngài. Đôi lúc chúng ta cần phải được nhìn thấy góc độ của lẽ thật của sự phục sinh để muốn nói rằng nhiều lúc chúng ta nói ồ đúng rồi, điều thiện làm sao thắng được điều ác, bởi vì trong cái thế giới này chúng ta thấy điều ác thắng điều thiện nhiều quá, và chúng ta nói rằng bất lực. Nhưng mà Chúa nói không, không, các ngươi chỉ thấy một chừng mực nào đó, nhưng cái kết thúc mới là quan trọng. Cái kết thúc mới là quan trọng. Cái kết thúc để nhận biết rằng còn có Đức Chúa Trời trên thế giới này, còn có Đức Chúa Trời trong cuộc đời của tôi, sự sống lại của Chúa. Có một điều lý thú ở trong ba sách Tin Lành. Trong sách Ma-thơ đoạn 26, trong sách Mác đoạn 14, trong sách Ma-thơ đoạn 28 và sách Tin Lành Luca đoạn 24, thì cả ba sách này đều nhấn mạnh cái thời điểm Chúa Giêsu Ngài nói trước khi Ngài chịu chết và Ngài nói Ngài sẽ sống lại. Thì Ngài đều nói với các môn đồ rằng rồi ta sẽ chịu đóng đinh, nhưng sau ba ngày ta sẽ sống lại. Các môn đồ thì nói không tin. Họ nói Đức Chúa Trời nào nở vậy, không tin. Nhưng mà Chúa nói như thế này, cả ba sách Tin Lành đều ghi lại, Mác, Luca và Ma-thơ đều ghi lại rằng Chúa nói rằng rồi ta sẽ đi đến trước các ngươi tại xứ Galilee và gặp các ngươi tại nơi đó. Và ba sách đó thì ghi lại cái lời chi tiết đó, nhưng sách Tin Lành Giăng thì lại ghi chi tiết cái thời điểm Chúa đến gặp họ tại xứ Galilee trên cái bờ biển Tiberias. Và tại nơi đó Chúa đã gặp gỡ họ và ở với họ gần 40 ngày. Điều lý thú ở đây đó là gì? Họ không nghĩ rằng Chúa sống lại, nhưng mà Chúa nói rằng ta sẽ đến xứ Galilee gặp các ngươi để minh chứng về điều này. Tôi có đến cái bờ biển đó, tôi có đến đó. Thì họ bắt đầu mới Chúa đến trước và gặp gỡ họ nơi đó. Ở nơi đây tôi muốn nói với quý vị như thế này. Muốn biết điều gì, Chúa nói các môn đồ hãy đến xứ Galilee đi, cứ đến đó đi. Buổi sáng hôm đó họ đến nơi phần mộ và họ thấy rằng ô không thấy xác Ngài. Họ vừa mừng vừa lo vừa thấp thỏm, không biết người ta giấu xác Chúa hay là Chúa sống lại. Họ sống trong cái tâm trạng như vậy. Họ bắt đầu thấy biết rằng có thể hy vọng Chúa sống lại, nhưng mà có chắc không? Tôi muốn dừng lại đây, muốn nói như vậy thế này. Có nhiều người nói về hy vọng trong tương lai, nhưng ít người chịu bước đi bởi đức tin trên cái lộ trình gian khổ đó. Hy vọng có thể cho bạn cái cảm xúc hưng phấn, nhưng nó cũng có thể đẩy bạn đến cái đời sống chỉ mộng mơ. Nhiều người có hy vọng nhưng không có đức tin, cho nên từ cái hy vọng nó đẩy sang cái chỗ mộng mơ. Wow, rồi một ngày bắt đầu. Nhưng cái lẽ thật Kinh Thánh thì dạy bạn phải bước đi bởi đức tin thì bạn mới nhìn thấy sự hy vọng. Cho nên Chúa mới nói các môn đồ các ngươi hãy bước đi đến nơi đó thì các ngươi mới nhìn thấy cái sự hy vọng ta có sống lại hay không trở nên hiện thực trong cuộc đời của các ngươi. Vì đức tin bước tới nó sẽ giúp cho bạn hiểu rõ điều hy vọng có trở thành hiện thực hay không. Tôi biết nhiều người trong chúng ta có cái hy vọng nhiều lắm, nhưng mà Chúa nói bây giờ ngươi bước đi bởi đức tin đi. Ngươi bước đi bởi đức tin đi. Ngươi bước đi bởi đức tin đi. Wow. Tôi có cái may mắn là cái thỏa ban đầu, khi cái trung tâm đầu tiên để mở ra giúp những người cai nghiện, thì tôi nhớ lúc đó bà cụ đã nói với người con trai của mình là thầy Cận, bây giờ còn 1.000 mét đất đó. Đó là 1.000 mét đất trồng rau để mỗi ngày cắt rau ra để đi ra chợ bán để sống. Nhưng rồi lần đầu tiên thầy Cận nói: thầy à, em muốn mở cái trung tâm để giúp những người nghiện, em thấy thương quá. Cái thỏa 2008. Tôi nói có được kêu gọi hay không nha. Tôi nói đây là một phạm trù nó nặng nề lắm á. Nhưng rồi tôi hỏi làm ở đâu. Bây giờ mà em chú đã quyết định bà trở về xứ Galilê, và khi Chúa đến ở đó bắt đầu họ được hồi sinh. Không ai trong chúng ta thích được dán cái nhãn hiệu mình là người bỏ cuộc. Nhưng đối với các môn đồ, thực tế lúc đó đã không cho phép họ tiếp tục bước đi với danh nghĩa là môn đồ của Giê-xu người Nazareth. Có thể nói một cú sốc trong đức tin đến nỗi họ không thể tiếp tục. Một cú sốc quá lớn. Có khi nào trong đời sống của bạn có lúc bạn muốn dừng lại và không muốn tiếp tục vì không còn đủ đức tin để nói mọi sự sẽ đi qua, mọi sự sẽ kết thúc trong sự đắc thắng của Chúa Giê-xu Christ không? Có. Chắc chắn còn. Có những lúc bạn nói rằng bỏ cuộc, dường như phải bỏ cuộc rồi. Nếu có thì đây là lúc mọi sự đã kết thúc. Vì chúng ta tin đấng sống chứ không phải đấng chết. Chúng ta amen không ạ? Đây là lúc kết thúc. Chúng ta tin đấng sống chứ không phải tin đấng chết. Bạn có thể chết nhưng Chúa vẫn sống. Bạn có thể bỏ cuộc nhưng Chúa vẫn phải tiếp tục đi lên đồi Gô-gô-tha. Bạn có thể dừng lại nhưng Chúa nói rằng ta đến để làm trọn mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. Amen. Và khi các môn đồ đến ở đó thì bắt đầu Chúa làm cho họ phải sống lại. Họ bỏ cuộc và Chúa nói hãy trở lại, trở lại. Và lúc đến lúc họ đến ở đó họ bắt đầu mới nhớ. Họ mới nhớ rằng ồ đúng rồi, trước đó Chúa nói ta sẽ sống lại và sẽ đi đến xứ Galilê để gặp gỡ các ngươi. Thế là bây giờ họ mới nói lời của Chúa thật là nói tới đâu là có thẩm quyền ứng nghiệm tới đó. Bây giờ họ mới nói là Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Tôi nhìn thấy có quá nhiều cơ đốc nhân muốn biết ý Chúa một cách chi tiết trên từng việc làm của mình để cảm thấy an toàn và làm theo. Nhưng mà họ không có thời giờ để dầm thấm lời Chúa mỗi ngày, để có thể nghe được, quen được tiếng Chúa phán như thế nào. Chúa Giê-xu thường nói chiên ta quen tiếng ta. Điều này nó hàm ý rõ ràng, nó không phải là giọng nói quen thuộc, mà còn là nội dung quen thuộc, ý tưởng quen thuộc, sự hướng dẫn quen thuộc. Và nói như bạn Linh đó, trong Giô-sê đồng bào con 8, hãy suy gẫm ngày và đêm. Bắt đầu nó thấy nó có cái gì đó, lời nó có giá trị, lời nó có sự sống. Tôi thấy ngày hôm nay chúng ta lướt qua Kinh Thánh đó, còn thua xa lướt qua TikTok và Facebook, thua xa. Nếu đem lên một cuộc đua mà chạy thua xa. Nhưng mà Kinh Thánh nói rất đầu rõ ràng là quý vị khá giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống từ nơi đó mà ra. Cái sự sống, nếu bạn để cái lòng của bạn được nuôi dưỡng bằng ý tưởng của sự sống thì từ nơi đó mới ra. Cái sự sống nó không có ra, bạn biết nhiều, bạn hiểu nhiều, bạn xem nhiều, bạn thấy nhiều, không. Cái sự sống nó đến từ cái chỗ bạn suy gẫm cái gì, bạn chiêm nghiệm cái gì, bạn nuôi dưỡng cái gì. Thường người ta nói là ồ người này giỏi lắm, kiến thức rộng lắm, nhưng mà thấy cuộc đời của người đó giàu là có thể giỏi hơn nhiều người về kiến thức, nhưng mà sống thì rất là khốn khổ. Thì cái kiến thức đó phải, người đó đang chiêm nghiệm cái điều gì, người đó đang nuôi dưỡng cái gì, người đó đang dằm thắm cái gì trong lòng. Và các môn đồ bắt đầu mới hiểu, à bây giờ con hiểu rồi, sự sống của con Nó đến từ lời của sự thành tín của Ngài.
Wow, lúc giờ các môn đồ mới nói.
Vậy, và nói rằng khi họ bắt đầu hiểu như vậy, họ bắt đầu thấy này. Vậy thì trong đời sống của chúng con có một cái thẩm quyền mà lời Chúa ban cho.
Thế là họ bắt đầu mới thấy, ồ, mình bắt đầu có cái thẩm quyền của sự cầu nguyện.
Họ bắt đầu họ thấy mình có cái thẩm quyền để có sự nói lời chúc phước cho người khác. Mình có cái thẩm quyền để có thể công bố xin Chúa cởi trói nan đề cho cuộc đời của mình và anh em của mình. Họ bắt đầu mới nói rằng, Chúa ơi, lời của Chúa nó có thẩm quyền bởi vì con chiên lượm điều đó. Tôi thấy có hai loại người khó nhận biết cái thẩm quyền thuộc linh của Chúa trên cuộc đời mình. Cái thứ nhất đó là người kiêu ngạo. Cái thứ hai đó là người tự ti. Mỗi người kiêu ngạo thì dễ nhận ra rồi, vì họ luôn muốn nổi bật trên mọi người và không muốn ai hơn mình. Nhưng mỗi người tự ti thì lại giấu mình trong sự khiêm nhường, nhưng thật ra không có khiêm nhường. Họ dễ tự ái, dễ giận, dễ so sánh, dễ phàn nàn sai trật nhỏ của người khác. Vì đó là cách để khẳng định mình ok. Do có thể quá khứ hay bị chê bai, bị xem thường, bị so sánh đã hình thành một cách tự nhiên và khiến họ không thấy đó là vấn đề. Thường, cẩn thận, có nhiều người không nhận ra rõ được cái thẩm quyền trong cuộc đời của mình. Bởi một mặt thì kiêu ngạo, một mặt thì lại tự ti. Nhưng mà không hiểu mình tự ti đâu. Cứ nghĩ là mình là người khiêm nhường, mình là người giấu mình, đúng không? Không phải. Bởi vì họ không hiểu cái sự tự tin dựa trên lời của Đức Chúa Trời. Thẩm quyền Chúa ban cho chúng ta, vì đó là đặc ân Ngài dành cho người tin nhận Ngài. Nó hoàn toàn dựa trên ân điển của chủ của Ngài và đức tin vào lời của lẽ thật Chúa dạy cho chúng ta. Cho nên hãy sống với ý tưởng này, để bạn có một cái đời sống tự tin. Bạn biết rằng bạn có một thẩm quyền để nan đề quyền lực tối tâm, sự rủa xả, sự bất lực của đời này nó không có quyền cai trị trên cuộc đời của mình. Vì bạn có cái thẩm quyền để sống trên đất này, có cái thẩm quyền của Chúa ban cho. Và điểm cuối cùng tôi muốn vì hãy nhìn thấy nơi đây. Các môn đồ muốn được kinh nghiệm được cái sự sống lại của Chúa là thật hay không, thì họ phải đến xứ Galilee. Tại nơi đó thì họ mới thấy cái điều thật sự xảy ra. Tôi muốn khích lệ như thế này. Nếu bạn muốn được cái sự thăm viếng của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của mình, bạn phải đến cái nơi mà Chúa đang thăm viếng. Đơn giản như thôi. Bạn muốn được Thánh Linh cảm động thì bạn hãy đến cái nơi mà Chúa đang cảm động chứ. Bạn phải đến nơi Chúa đang thăm viếng để nhận biết Chúa đang chuyển động như thế nào. Bạn không thể dương bừng con thuyền lên mà không biết hướng gió ở đâu. Có nhiều người giống như đi biển vậy đó, cứ dương bừng lên nhưng mà gió ở đâu? Gió hướng Tây hay gió hướng Bắc? Gió Đông Bắc hay gió Tây Nam? Bạn phải biết hướng gió chứ. Để bạn dương cánh buồm lên thì cái hướng gió đó nó sẽ đẩy con thuyền bạn đi được. Tôi gọi đó là gì? Nơi của sự thăm viếng. Vậy thì muốn được cái sự thăm viếng của Đức Chúa Trời, hãy đến cái chỗ mà Chúa đang thăm viếng. Hãy đến cái chỗ mà Chúa đang vận hành. Hãy đến cái chỗ mà Chúa đang chuyển động. Hãy đến cái chỗ mà Chúa nói rằng, nếu hai ba người các ngươi nhóm lại nhau mà cầu nguyện, ta sẽ ở giữa các ngươi. Amen. Hãy đến nơi đó để bạn nhìn thấy sự chuyển động của Chúa trong cuộc đời của mình. Mùa phục sinh 2025 này, xin Chúa cho chúng ta được sống lại. Sống lại giấc mơ, sống lại những hoài bão, sống lại những khát vọng, sống lại uy quyền thuộc linh, sống lại đức tin của chúng ta, để nhìn thấy nhiều điều không thể sẽ trở thành có thể trong cuộc đời của mình. Amen. Bây giờ xin trân trọng cái mời Thánh cùng đứng lên trong thời giờ này.